This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thì buổi sáng thời tiết vẫn rất lạnh, tuy nhiên tới trưa thì ấm hơn một chút rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh và quý thính giả, thời tiết ở bên Dallas sáng thì lạnh lạnh, nhiệt độ xuống chỉ còn 31 độ nhưng mà tới buổi trưa thì giảm xuống tăng lên được 49 độ. Và ngày mai là ngày cuối tuần thì cũng lên tới 56 rồi 59. Tới ngày Chủ nhật có mưa thì nhiệt độ lại tăng lên tới 61 độ. Tức là chúng ta cảm thấy ấm áp hơn, không có lạnh lẽo. Chỉ riêng ngày hôm nay nữa thôi. Vâng, cái trận bão Harvey vừa rồi đó thì chúng ta biết là hầu hết thì ai cũng là nạn nhân của cái trận bão này. Bởi vì khi nó lụt đó thì nhà cửa hoặc là building thì đều cũng bị thiệt hại. Ngay cả nhà thờ cũng vậy. Chúng tôi thấy là có một số cái nhà thờ cũng bị tan hoang vô cùng. Nhưng mà nhà thờ lại là những cái nơi mà chúng ta thấy có thể dùng để mà những người nạn nhân họ, nhà của họ đã bị hư hại thì họ đến đây tá túc. Thì trong một cái vụ kiện giữa chính phủ liên bang về ba cái căn nhà thờ ở bên tiểu bang Texas bị thiệt hại bởi cái trận bão Harvey vừa qua. Thì nội các chính phủ liên bang bây giờ đó thì họ theo dõi cái vụ kiện này và cuối cùng thì cũng đã đồng ý thay đổi cái chính sách là sẽ bồi thường hoặc là trợ cấp cho những cái nhà thờ đã bị thiệt hại bởi cái trận bão Harvey vừa qua. Đây là cái lời công bố của cái trung tâm cơ quan quản trị về khẩn cấp của chính phủ liên bang, tức là FEMA. Họ nói rằng là họ thay đổi về cái chính sách này. Và Bộ Tư pháp thì họ cũng đồng ý về cái vấn đề đó khi mà các vị luật sư nói với lại một vị thẩm phán là cần phải áp dụng theo đúng theo cái sự thay đổi của chính phủ hiện nay. Tức là ba nhà thờ và một số các nhà thờ khác, những cái nơi thờ phượng bị thiệt hại bởi cái trận bão Harvey thì họ sẽ được bồi thường cũng giống như là những cái trung tâm dịch vụ phục vụ cho cộng đồng. Nhưng mà những cái nhà thờ này thì phải đang phục vụ cho công chúng, cho các tín hữu của mình. Và Tổng thống Donald Trump, ông có tweet, ông có nói là ông sẽ ủng hộ về cái vấn đề đó và ông sẽ cho phép là những cái nhà thờ của tiểu bang Texas được quyền nhận được những cái trợ cấp của FEMA nằm trong cái chương trình trợ cấp đối với lại các nạn nhân của cái trận bão Harvey mà thôi. Và ông cũng cho biết rằng là các nhà thờ cũng sẽ được đối xử giống như là bao nhiêu các trung tâm khác. Thì FEMA nói rằng là cái sự thay đổi này là một cái điều có thể thực hiện sau khi mà tố cáo pháp viện vào tháng 6 vừa rồi cũng có xử một cái vụ án ở tiểu bang Missouri. Và sau đó thì các nhà thờ ở đây cũng đã thắng và cũng đã được bồi thường để mà có những cái phương tiện chính của họ. Trong cái vụ án gọi là các nhà thờ giáo xứ Trinity Lutheran Church ở bên Columbia cũng vậy. Thì họ nói rằng là trong cái tu chính hiến pháp đầu tiên của Hoa Kỳ thì các tổ chức tôn giáo cũng sẽ nhận được những cái bồi thường tương tự giống như là bao nhiêu các chương trình công cộng khác, bởi vì các nhà thờ cũng có những khi mà phục vụ về vấn đề tín ngưỡng cũng là cái cách mà phục vụ giống như là trong các chương trình công cộng vậy. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái nhà thờ hoặc là chùa hoặc là tất cả các cái nơi tôn giáo thì khi mà họ bị thiệt hại, bị hư hại do bão lụt gây ra thì cũng rất là khó khăn cho những nơi này. Bởi vì đây cũng là nơi mà mọi người đến làm lễ mỗi tuần hoặc là có các cái sinh hoạt tôn giáo. Thì nếu như bị hư hại như vậy mà không có nơi dành cho nhiều người họ tới làm lễ hoặc là những cái nơi sinh hoạt như vậy thì cũng rất là khó. Không chỉ là đối với người dân mà cũng là những người mà ở tại nhà thờ hoặc là những cái chùa, thì đây cũng là một cái vấn đề rất là đáng quan tâm. Thưa quý vị, thì đúng như vậy, sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle thì họ cũng có bản tin nói về việc là liên quan tới cái trận bão Harvey vừa qua mà sáng nay chúng tôi cũng có nói trong phần tin. Đó là đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái cơn bão nó xảy ra vào cuối tháng 8 và đầu những ngày tháng 9 thì nó đã gây ra mưa và lũ lụt rất nhiều. Đó là về bão lụt, và cái nhiệt độ năm nay nó cũng xuống rất là thấp so với mọi năm. Nói riêng tại thành phố Houston thì cũng đã có rất là nhiều người, rất là nhiều cư dân sống tại thành phố Houston thì họ vẫn chưa nhận được những cái sự trợ giúp đến từ chính phủ để mà sửa chữa những cái ngôi nhà và vẫn phải tiếp tục sống tại những cái ngôi nhà bị thiệt hại. Và trong cái tuần lễ vừa qua, khi mà nhiệt độ đã xuống thấp đến mức như vậy thì vẫn còn rất là nhiều người họ quyết định là không có đi sang chỗ khác để mà ở. Họ vẫn quyết định ở lại cái nơi cũ và cũng đã coi như là sống rất là khó khăn trong những ngày vừa qua, khi mà vào ban đêm nhiệt độ đã xuống rất là thấp, có nơi xuống chỉ vào khoảng 23-24 độ vào buổi tối. Thì một người phụ nữ sống ở phía đông của thành phố Houston tên là Paula Castro thì bà vẫn quyết định sống tại ngôi nhà của mình, mặc dù là ngôi nhà này đã bị thiệt hại rất là nặng do cơn bão gây ra. Và khi mà được hỏi thì bà nói rằng là bà vẫn đang chờ đợi những cái sửa chữa, những cái sự trợ giúp đến từ FEMA. Thì ngôi nhà của bà thì có hai căn phòng ở phía đông thành phố Houston thì đã bị ngập lụt rất là nặng vào cuối tháng 8 vừa qua và đã ngập trên cả vài feet nước. Thì 4 tháng sau khi mà cái trận lũ của Harvey tàn phá ngôi nhà này thì bà vẫn ở tại đây và nói rằng là vẫn đang đợi những cái sự trợ giúp đến từ FEMA. Tuy nhiên có một điều, đó là khi mà làm đơn để xin giúp đỡ thì một cái lỗi trong khi mà điền cái đơn này đã làm chậm lại cái thời gian trợ giúp của FEMA, và không biết là đến bao giờ thì mới nhận được cái số tiền đến từ chính phủ để mà sửa chữa ngôi nhà này. Và coi như là trong cái khu vực ở phía đông của thành phố Houston thì đã có rất là nhiều căn nhà bị hư hại trong cái trận bão vừa qua. Thì những cái người dân tại đây đã đón năm mới trong cái đợt giá lạnh được xem là lạnh nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, và mọi người thì vẫn đang cố gắng để mà tạo dựng lại cuộc sống mới sau cái cơn bão này. Thì trên khắp cái khu vực của phía đông nam thành phố Houston thì hàng ngàn người dân đang rất là mệt mỏi với thời tiết được xem là lạnh nhất trong những năm qua, khi mà những cái căn nhà hư hỏng do cái trận bão lụt của Harvey thì vẫn chưa có được sửa hoàn toàn, hoặc là có chăng á, đây là những cái sự sửa chữa tạm thời, và cái hệ thống AC, hệ thống heater làm nóng á, thì vẫn hoạt động không có ổn định, lúc có lúc không. Thì rất là nhiều người dân Houston khi được hỏi họ cảm thấy rằng rất là mệt mỏi, bởi vì năm vừa qua 2017 á, thì họ đã phải chống chọi với cái cơn bão Harvey được xem rằng là cái cơn bão 500 năm. Bây giờ thì lại tiếp tục là cái đợt lạnh kỷ lục khi mà buổi tối xuống chỉ là vào khoảng 20-21, có nơi thì cũng đã có đông đá và rất là nhiều người đã coi như là mắc bệnh, bị cúm trong cái thời gian này. Và khi mà được đề nghị về cái việc là di chuyển đến cái nơi khác để mà ở tạm, đợi cho khi mà cái ngôi nhà sẽ được sửa chữa hoàn toàn á, thì bà Paula Castro đã khẳng định rằng đây là nơi mà bà đã sinh sống lâu năm và bà muốn rằng là ngôi nhà của bà được sửa chữa hoàn toàn và sẽ tiếp tục ở lại đây thay vì là đi nơi khác. Bà vẫn nghĩ rằng là sẽ nhận được đủ cái tiền viện trợ của FEMA để mà xây dựng lại ngôi nhà. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa thể xảy ra, bởi vì cái việc mà điền sai cái hồ sơ để mà xin trợ giúp của FEMA đã làm cho nó bị trễ lại rất là lâu. Bởi vì là thay vì ghi danh nói rằng mình là chủ ngôi nhà thì không biết vì lý do nào đó mà bà đã nói rằng bà chỉ là người cho thuê, coi như là người cho thuê ngôi nhà này. Và cho đến nay thì vẫn chưa có bất cứ cái thay đổi nào trong hồ sơ và tất cả vẫn đang phải tiếp tục đợi chờ. Và trong cái bức hình trên cái Houston Chronicle đưa lên thì thấy rằng là cái ngôi nhà của bà đang ở thì gần như là bị hư hại hoàn toàn. Và nếu mà phải bỏ cái số tiền ra để mà sửa chữa lại thì có thể sẽ rất là tốn kém. Và gần như là sau khi sửa chữa xong á, thì tất cả mọi thứ đồ đạc trong nhà, bởi vì nó đã hư hại hoàn toàn thì phải mua lại mới và chắc chắn là cũng sẽ bị, cũng sẽ tốn một khoản tiền cũng rất là nhiều. Thì riêng tại khu vực đông nam của thành phố Houston thì gần như là đều bị ảnh hưởng rất là nặng bởi cơn bão vừa qua. Thì nhiều người đã quyết định là bỏ đi nơi khác, coi như là làm lại cuộc sống tại những cái nơi khác, bắt đầu lại từ đầu. Và cũng có nhiều người cũng đã treo những cái biển để bán những căn nhà bị ngập lụt với cái giá được xem là rẻ hơn rất là nhiều so với giá cũ. Bởi vì là thật ra thì nếu mà có sửa lại đi nữa thì nó cũng đã bị ngập lụt trong thời gian vừa qua, thì rất là nhiều người sẽ rất là ngại khi mà biết rằng là những ngôi nhà này bị ngập, và mua thì có lẽ cũng rất là khó. Có chăng là mua để mà sửa rồi cho thuê chứ không có ở trên đó. Thì mà dù sao á, thì đây cũng là cái quyết định khó khăn dành cho những người lớn tuổi. Bởi vì những người trẻ như chúng ta thì khi mà coi như là vì công việc làm, hoặc là chúng ta có thể đi tới những nơi khác ăn coi như là ở một thời gian rồi chúng ta quyết định là xem là có nên ở lại hay không. Còn với những người lớn tuổi như bà Paula Castro thì họ rất là khó để mà có thể di chuyển sang những cái nơi mới khi mà đã quen sống lâu năm tại một nơi nào đó, bất chấp là nó đã bị hư hại và cần phải được sửa chữa nhiều hơn. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Khi mà chúng ta lớn tuổi hoặc là ở một cái chỗ nào đó lâu rồi đó, mà vì một cái lý do nào đó mà chúng ta buộc phải ra đi thì rất là đau khổ. Và cũng rất là khó mà có thể bỏ được cái nơi mà đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm đến với lại chúng ta trong suốt cái cuộc đời. Thưa quý vị, là tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về một cái loại chữa trị về cái căn bệnh bị mù. Nhưng mà theo như là bản tin cho biết thì cái muốn chữa trị được một cái căn bệnh bị mù như vậy, có một cái loại thuốc mới của một cái công ty ở Hoa Kỳ, nhưng mà nó rất là mắc. Khi mà một bệnh nhân bị một cái bệnh mù như vậy đó thì cách chữa trị có thể lên tới lệ phí là 850.000 Mỹ Kim. Trước đây đó thì cái giá của nó có thể lên tới cả 1 triệu. Thì đây được xem là một trong những cái loại chữa trị đắt đỏ nhất trên thế giới. Và cái cách chữa trị này nó cũng rất là hữu hiệu. Trong tháng vừa qua thì chính phủ liên bang cũng đã đồng ý là có thể áp dụng được cái chữa trị này. Thì khi mà một bệnh nhân họ có một cái loại gene khi mà mắt của họ không có thể nhìn thấy được, thì người ta sẽ đưa vào một cái loại gene mới để mà từ từ tạo ra cái gene cho cái là con mắt của cái người mù đó, và từ từ họ có thể nhìn thấy được. Hiện nay tại Hoa Kỳ có ít nhất là vài ngàn người bị cái chứng bệnh này, và không có cách chữa trị nào có thể chữa được. Nếu không thì cái người bệnh nhân đó sẽ mù vĩnh viễn. Nhưng mà cái giá cả nó thì lại quá mắc. Trước đây cái công ty tên là Luxturna, đây là một cái công ty khởi đầu, khi mà họ đã phát minh ra một cái loại cách chữa trị mới đó, thì họ nói rằng là muốn chữa cho một bệnh nhân thấy được thì phải tốn tới 1 triệu. Nhưng mà tốn cái 1 triệu như vậy thì không có nhiều người có cái khả năng để mà có thể chữa trị. Cho nên là sau đó thì công ty này mới giảm xuống với cái giá là 850.000 Mỹ Kim. Thì công ty Luxturna này khi mà họ chữa trị thì họ nói rằng là họ sẽ cấy vào một cái loại gene trong mắt của cái người bệnh. Thì mỗi một lần cấy như vậy đó là tốn mất 425.000 Mỹ Kim rồi. Thì hai lần chữa trị nó cũng đã lên tới 850.000. Nhưng mà không phải là chỉ cấy vào một cái loại gene đó không thôi, mà người ta còn phải có những cái chi phí khác, như chẳng hạn như là bác sĩ cần phải thực hiện một cái cuộc mổ xẻ tại nhà thương hay là tại một cái bệnh viện, thì cái chi phí này nó có thể lên tới cả không biết bao nhiêu tiền. Không biết là bao nhiêu người có thể có khả năng khi mà cái bệnh mù của họ có thể chữa trị được với một cái số tiền nó quá lớn như vậy, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái việc mà chúng ta bị mù hai con mắt và nếu như chữa trị để mà nhìn thấy lại được như người bình thường thì đây cũng là một trong những cái coi rằng là cái tiến bộ rất là lớn của nền y khoa. Tuy nhiên đúng như vậy, cái số tiền bởi vì nó còn quá mới và cũng chưa có nhiều người ta thành công trong cái việc này, thì chắc chắn rằng là cái mức tiền mặc dù nó đã giảm xuống một chút rồi, tuy nhiên vẫn còn rất là mắc, 800 mấy chục ngàn cho việc mà chúng ta mổ, chúng ta làm để mà cái mắt nó sáng hơn, tuy nhiên còn phải trả những khoản tiền khác nữa, thì có lẽ là cũng sẽ không có nhiều người, trừ khi là họ rất là giàu hoặc là họ nghĩ rằng là họ có thể handle được những cái số tiền đó. Chứ có lẽ chúng ta cũng phải chờ thêm cả một thời gian nữa, để khi mà nó thành công rồi thì cái giá tiền nó sẽ tiếp tục giảm hơn nữa, thì có lẽ sẽ có nhiều người để chữa trị hơn.
Vậy thì anh Đăng Khoa nói là anh mua một Powerball đi.
Và xin chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày mai.
Quang Hưng. Nếu mà anh có tiền, anh muốn có tiền anh phải mua Powerball. Hôm nay nghe nói là 400 mấy chục triệu là phải không ạ?
Dạ vâng, chưa có người trúng và tiếp tục số tiền tăng lên mà chắc là không tới mình đâu, tại vì rất rất là thấp anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.